Chương 219, biến cố cuộc chiến giữa Lục Nhĩ Miêu Hầu và Tế Ức kết thúc, xa giới chìm vào yên tĩnh. Khi hoàng hôn buông xuống ở Tây Sơn, mặt trăng treo lơ lửng trên ngọn đuôi, Lục Nhĩ Miêu Hầu cuối cùng tỉnh dậy. Nhưng khi tỉnh dậy, điều đầu tiên mà Lục Nhĩ Miêu Hầu cảm thấy là toàn thân không còn chút sức lực nào. Hắn mở mắt nhưng không thể cử động, cố gắng hết sức quay đầu nhìn xung quanh. Lục Nhĩ Miêu Hầu phát hiện mình đang nằm trong một cái hố cát khổng lồ, và lúc này Tế Hãn đã biến mất. Hắn không biết liệu cường giả vạn linh cảnh đó đã bị tiêu diệt hay đã trốn thoát trong khoảng thời gian hắn hôn mê. Thở dài, Lục Nhĩ Miêu Hầu chuẩn bị nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi hắn hôn mê, thì bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó, biểu cảm từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi, và cuối cùng, hắn không thể tin nổi, cằm suýt rớt xuống đất. Nguyên bản, Lục Nhĩ Miêu Hầu có chút ký ức mơ hồ, biết rằng cuộc chiến của hắn với Tây Hãn đã dẫn đến khải hóa của hắn, nhưng không biết lực lượng nào đã khiến hắn phát điên, trí nhớ của hắn đó trở nên hỗn loạn. Vì vậy, Lục Nhĩ Miêu Hầu nghĩ rằng sẽ không bao giờ nhớ được ký ức mình đã phát điên. Nhưng ngay khi tập trung tinh thần và hồi tưởng lại, tất cả những gì đã xảy ra lại xuất hiện rõ ràng trong đầu. Hơn nữa, nó rất kỳ lạ. Hắn nhìn thấy mọi thứ từ góc nhìn của một người thứ ba, giống như hắn đang đứng bên cạnh và quan sát mọi thứ xảy ra. Cảm giác này rất khó chịu, nhưng lúc này, Lục Nhĩ Miêu Hầu đã bị hình ảnh trong trí nhớ của mình hoàn toàn mê hoặc. Đầu tiên, nhìn thấy Tây Hãn bắt đầu tiến hóa, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng Tế Ức phủ kín cơ thể mình bằng những hoa văn màu đỏ tím, và sau đó có thể nhìn thấy linh khí kỳ lạ chảy qua những hoa văn đó, cải tạo cơ thể của Tế Hãn. Quá trình tiến hóa của Tế Hãn kéo dài cho đến khi nó hoàn thành, biến thành một sinh vật sáu cánh. Lúc này, Lục Nhĩ Miêu Hầu nhìn thấy mình xuất hiện trong hình ảnh. Hắn đang ở đó, và trái tim đột nhiên xuất hiện vô số hoa văn màu đỏ thẫm. Hoa văn này lan rộng đến cổ và tay, nhưng sau đó chúng biến mất. Ngay sau đó, Tế Hãn bắn một cây cung màu đỏ huyết về phía hắn, nhưng hắn đã né được. Sau đó, hai người giao chiến với nhau vài lần. Rất nhanh sau đó, Lục Nhĩ Miêu Hầu lại bị một hình ảnh khác mê hoặc. Đó là lúc Tế Hãn mọc ra bốn cánh. Lần này, hoa văn màu đỏ thẫm ở trái tim của hắn lại xuất hiện. Nhưng sau đó, nó cũng biến mất nhanh chóng. Hai người lại giao chiến với nhau một vài lần nữa. Cho đến khi Lục Nhĩ Miêu Hầu tiến hành khải hóa, hắn nhìn thấy rõ ràng, khi khải giáp xuất hiện, hoa văn màu đỏ thẫm trên người cũng ngày càng nhiều. Khi khải giáp hoàn toàn hiện ra, hoa văn màu đỏ thẫm đã lan rộng khắp cơ thể, nhưng chúng dường như bị một lực lượng nào đó áp chế, và chỉ trong chốc lát, chúng đã biến mất hoàn toàn. Sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng, và ý thức bắt đầu mơ hồ, cuối cùng, hoàn toàn hôn mê hồ. Lúc này, Lục Nhĩ Miêu Hầu đang nhìn mình sau khi hôn mê với góc nhìn của một người thứ ba. Hắn có thể nhìn thấy mình đang xé toạc mũ bảo hiểm bằng tay không, sau đó bị bao phủ bởi một luồng khí tức cuồng bạo, và cơ thể bắt đầu biến đổi. Hắn cảm thấy bản tính hoang dã của mình đang được gọi ra. Sau đó hoa văn màu đỏ thẫm tiếp tục xuất hiện, chỉ có sáu lỗ tai được vẽ rõ ràng, không có bất kỳ chi tiết nào khác trên người. Lúc ấy, hình ảnh trước mắt của Lục Nhĩ Miêu Hầu bỗng trở nên mơ hồ, rồi từ từ tạo nên một bức tranh. Bức tranh đó thể hiện một người mặc áo choàng màu đỏ thẫm đang đứng trước mắt hắn. Nhìn thấy người lạ này, Lục Nhĩ Miêu Hầu bất ngờ và tức thì trở nên cảnh giác. Hắn nhận ra rằng nơi này không phải là thế giới bên ngoài, mà chính là một phần trong ký ức sâu thẳm của bản thân. Người trước mắt đột nhiên xuất hiện trong phần ký ức này, và có hai khả năng. Hoặc người đó đã bị hắn quên lãng trong quá khứ, và giờ đây bất ngờ tái xuất. Hoặc đó là một người mạnh mẽ mà hắn không hề biết đến. Lục Nhĩ Miêu Hầu không thể nào nhịn được sự tò mò, vì vậy hỏi người đó, ngươi là ai? Ngươi là ai? Và tại sao ngươi xuất hiện ở đây? Có mục đích gì? Những câu hỏi này chỉ có người đối diện mới có thể trả lời, từ đó có thể xác định liệu người đó là đồng minh hay thù địch. Người lạ nghe câu hỏi và bất ngờ cười đùa. Hóa ra ngươi cũng không thể kiềm chế được sự tò mò. Ha ha, tiểu hầu tử, đừng lo lắng. Nếu ta có ý định hại ngươi, nếu không ngươi đã chết từ lâu rồi đấy, và hình ảnh mà ngươi vừa thấy là ta truyền tải thông qua ký ức thừa kế mà ngươi mang trong tâm trí. Vậy sau khi ngắm nhìn, có cảm xúc gì không? Lục Nhĩ Miêu Hầu cũng không vì lời nói của người kia mà thả lỏng, mà ngược lại, hắn lặng lẽ kích hoạt lực lượng thần thức, chuẩn bị để xóa đi dấu ấn trong ký ức của mình. Lúc này, hắn đã nhận ra rằng người trước mặt là một dạng thần thức lạ mà ai đó đã ghi vào tâm trí hắn, tuy chỉ cần một lực lượng phá hủy, hắn sẽ an toàn. Ta khuyên ngươi nên cân nhắc kỹ trước khi làm điều đó. Thần thức của hai chúng ta không cùng cấp độ, Nếu ngươi tấn công bằng thần thức, kết quả duy nhất là thần thức của ngươi sẽ tan thành mây khói, trong khi ta hoàn toàn vô hại. Người ấy cảm nhận được ý định của Lục Nhĩ Miêu Hầu, liền nhanh chóng đề nghị. Tuy nhiên, sau đó hắn nhận ra Lục Nhĩ Miêu Hầu không tin, nên anh ta thở dài và nói, ngươi không tin. Thôi thì cứ để ta thể hiện một chút sức mạnh. Đừng để tâm tư của ta lan tràn, nếu tâm tư ta xâm nhập thần thức của ngươi, sẽ rất phiền phức đấy. Người ấy dừng lại một chút, sau đó không có động tác gì khác. Nhưng Lục Nhĩ Miêu Hầu cảm nhận một lực lượng thần thức mạnh mẽ vô cùng, khó tưởng tượng. May mắn rằng lực lượng này không tác động vào phần thần thức của hắn, nếu không hắn có thể đã trầm mình ngay lập tức. Lực lượng thần thức mạnh mẽ này nhanh chóng bị thu hồi, nhưng Lục Nhĩ Miêu Hầu vẫn cảm thấy rất kinh hãi. Hắn nỗ lực lấy lại tinh thần, sau đó bình tĩnh hỏi, được rồi, ta tin ngươi, nhưng ngươi tới đây để làm gì? Hoa văn màu đỏ thấm trên ta, có phải ngươi tạo ra? Người kia thấy Lục Nhĩ Miêu Hầu thản nhiên, tiếp tục cười và nói, về việc ta là ai, ngươi biết cũng không có ích gì, thậm chí có thể gây phiền phức, nhưng ta có thể nói cho ngươi rằng sức mạnh thần thức của ta ngang hàng với các đỉnh cao tuần thiên giả. Hoa văn màu đỏ thẫm trên ta không phải do ta trào ra, cũng không có khả năng như vậy, nhưng ta đến đây là vì nó. Đúng vậy, ta nhận ra rằng hoa văn màu đỏ thẫm trên ta cùng với vạn linh cảnh trên ngươi đều là dạng phù văn mạnh mẽ. Tuy nhiên, phù văn màu đỏ thẫm trên ta mạnh hơn nhiều lần so với vạn linh cảnh. Hãy lưu ý, đừng để vạn linh cảnh của ngươi tiếp xúc hoặc chiến đấu với nó, nếu không, tình hình có thể trở nên rất khó khăn, phiền toái. Nói đến đây, Lục Nhĩ Miêu Hầu tuy rằng đã có một ít gợi ý, nhưng vẫn còn mơ hồ và không hiểu rõ. Hắn chuẩn bị mở miệng để hỏi, nhưng bất ngờ thấy khuôn mặt của người trước mắt bắt đầu thay đổi. Người kia nói, người phán xét ấy có lẽ đã nhận thức thấy sự tồn tại của ta. Không còn thời gian nhiều, hãy ghi nhớ kỹ điều này. Ngươi tuyệt đối không phải người bình thường và sau này hạn chế tiếp xúc với người vãng linh cảnh. Ngoài ra, bên trong thân thể ngươi còn giấu nhiều bí ẩn. Nhớ kỹ, lực lượng mạnh mẽ nhất đến từ bên trong bản thân. Lúc đó, Lục Nhĩ Miêu Hầu nhận thấy người trước mắt đang dần trở nên mờ ảo và bắt đầu tan biến, trước khi hình ảnh hoàn toàn biến mất. Người ấy thêm một câu, ta đã xóa bỏ ký ức tạm thời, hắn sẽ không nhớ cuộc đấu tranh với người. Hãy cẩn thận hơn sau này. Khi lời cuối cùng vừa mới được nói, hình bóng người kia cũng đã hoàn toàn biến mất. Sau một thời gian dài, Lục Nhĩ Miêu Hầu từ từ mở mắt, nhưng trong đầu vẫn còn vang lên lời dặn dò của người thần bí kia. Trong một khoảnh khắc, hắn có cảm giác như mình bị cuốn vào một vòng xoáy lớn, hoặc nói cách khác, hắn là một phần của vòng xoáy này từ trước đến giờ. Nhưng trước khi Lục Nhĩ Miêu Hầu kịp nghĩ kỹ, một tia sáng lạ xuất hiện trước mắt, sau đó nó biến thành một giọng chữ, tình hình biến đổi. Tất cả nhân viên tham gia cuộc chiến lục quốc, hãy tập trung ngay tại điểm có số lượng lớn nhất trong cảm ứng giới cho người phán xét.